quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chương trình Tình yêu và gia đình, chị Vũ Thanh Thủy đi xa thành ra, chị Nam Phương sẽ hôm nay là sẽ có những cái chủ đề đặc biệt cùng với sự điều hợp của Kim Thoa. Xin chào chị Nam Phương ạ. Phương Nam. Dạ.
Thân ái chào tất cả quý vị và thân ái chào cô Kim Thoa. Hôm nay Phương Nam và Kim Thoa sẽ phụ trách chương trình Tình yêu và gia đình. Thì chắc là quý vị cũng công nhận là chúng ta đang ở một cái mùa hè thật là rực lửa, mùa hè nóng kinh khủng. Và trong cái mùa hè thì chúng ta cũng đã nghe một số chương trình về các vinh danh các học sinh ưu tú của các trường trung học rồi các trường đại học. Thành ra là chúng ta cũng phải nhớ đến một điều là mùa hè là cái mùa nghỉ ngơi của các em và là cái mùa để các em chuẩn bị vào niên khóa mới. Thì trong cái tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng tôi sẽ nói đến một cái đề tài mà có lẽ là chắc là khi quý vị có con cái trong nhà thì thế nào quý vị cũng sẽ phải đối diện với. Đó là làm cách nào để chúng ta có thể chuẩn bị cho con cái, chuẩn bị khi con cái bước vào đại học. Thì cái chuẩn bị này nó sẽ có cả hai phần. Thứ nhất là chuẩn bị cho đứa con và chuẩn bị cho chính chúng ta. Tại vì chúng ta thấy là cái đời sống bên này có một sự khác biệt đối với lại cách sinh hoạt ở Việt Nam. Tại Việt Nam tôi còn nhớ khi ngày còn bé, khi lớn lên và vào đại học thì nó cũng không có gì là gọi là thay đổi. Là bởi vì chúng ta vẫn còn sống trong nhà, vẫn tiếp tục ăn cơm với cha mẹ, vẫn tiếp tục có những sinh hoạt và vẫn ở trong nhà với cha mẹ. Và một cái điều nữa là trong gia đình ở Việt Nam ngày xưa thì chúng ta thường thường là gia đình rất là đông con, thành ra khi mà anh chị hoặc là một đứa con đi vào đại học thì cũng còn có một cái đàn em nhỏ ở nhà, thành ra nó không thay đổi gì nhiều so với đời sống bên này. Đời sống bên Mỹ thì chúng ta thấy là thường thường có rất nhiều gia đình chỉ có một đứa con, hai đứa con, và rất nhiều gia đình chỉ có một mà thôi. Và cái đời sống ở bên này khi vào đại học thì thường thường hầu hết hơn 50% các sinh viên khi vào đại học có thể ở xa nhà. Đó là một cái đời sống rất là thông thường trong bên Mỹ. Thì một đứa nhỏ sau khi học xong trung học là 18 tuổi sẽ bước vào đại học. Và bước vào đại học đa số bởi vì đi theo cái trường mà được nhận. Cái trường tốt mà em thích đi, hoặc là cái trường đúng hợp với lại cái nhu cầu học hỏi của em. Thành ra là một đứa nhỏ khi sau khi học xong trung học rất có nhiều cái xác suất là sẽ phải đi học ở một trường ở xa nhà. Thì chúng ta thấy là cái sự cái giai đoạn mà cho một đứa trẻ bước vào đại học thật ra nó cũng là một cái mức để đánh dấu là đứa nhỏ đã trưởng thành. Và đó là một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho một đứa trẻ có thể trở thành một người lớn sau này. Thì chúng ta thấy là vai trò của cha mẹ thì lúc nào cũng là cha mẹ. Khi chúng ta có một đứa con thì chúng ta sẽ là cha mẹ của đứa con đó cho đến suốt đời của chúng ta. Cho đến ngày mà chúng ta không còn sống trên cõi đời này nữa thì chúng ta vẫn là cha mẹ. Nhưng mà cái vai trò cha mẹ này, cái nhiệm vụ của cha mẹ này nó sẽ thay đổi theo mỗi thời kỳ của cuộc đời. Thì chúng ta thấy 18 năm đầu tiên sau khi có con, đó là lý do mà rất nhiều cặp vợ chồng sau khi lập gia đình xong thì họ chưa có chuẩn bị tinh thần để có con. Họ sẽ dành một số năm đầu tiên để có thể có những cái sinh hoạt gắn bó giữa hai người với nhau trước khi cho ra đời những em bé. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là khi có một đứa nhỏ ra đời, cái sự chia sẻ giữa hai vợ chồng sẽ bị chia bớt. Tại vì chúng ta phải dồn tất cả mọi nỗ lực và sự thương yêu để dành cho một cái nhân vật mới trong gia đình, là một cái mầm non. Thành ra trong lúc mà em bé mới ra đời thì cái cuộc sống vợ chồng nó có phần thay đổi, là tất cả những sinh hoạt của chúng ta phải dồn cho đứa bé. Thành ra có rất nhiều gia đình có một cái sự than phiền là từ ngày có đứa nhỏ thì hai vợ chồng không còn có những sự lãng mạn, có những thì giờ dành riêng cho nhau, những thú vui riêng của nhau trở thành biến mất, mà trở thành một cái sinh hoạt của gia đình. Chẳng hạn như là rất nhiều gia đình nói là từ ngày có con thì chúng tôi không còn được xem những cái phim romantic nữa, mà suốt ngày phải đi xem phim cartoon, thí dụ như vậy. Thành ra trong 18 năm mà đứa nhỏ ra đời thì hai bố mẹ, tức là hai vợ chồng, sinh hoạt dồn cho đứa nhỏ hết, phải nói là quên mình, sống cho con. Thì lúc nhỏ mới ra đời cho đến khi tiểu học thì cha mẹ dành 100% nỗ lực để có thể dạy dỗ và hướng dẫn con cái, cha mẹ ảnh hưởng 100% trên đứa nhỏ. Khi đứa nhỏ vào trường middle school thì bắt đầu có sự hiện diện của một số bạn, và từ từ đứa nhỏ, em bé sẽ từ từ hơi lớn lên một tí, cho đến khi học high school thì cái em đó sẽ bắt đầu trưởng thành thêm một tí, cho đến khi xong học xong cái bậc trung học thì các em sẽ bước vào một cái bước quanh của cuộc đời, là bước vào đại học. Thì cái ngày mà em cái kết quả mà sau cả 6 tháng trời để sửa soạn cho những cái thơ nộp đơn vào đại học, thì đến ngày mà các em cầm cái bao thơ và có sự chấp nhận của một trường nào đó, thì là cái ngày mà chúng ta cảm thấy đó là một sự thành công của chúng ta, đó là một cái kết quả của cha mẹ dành cho đứa con trong 18 năm trời vừa qua. Thì đó là một cái bước, một cái dấu để đánh dấu là cái sự thành công trong giai đoạn đầu. Thì bây giờ khi đứa bé tiến vào đại học thì đó là một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho em có thể trở thành một cá nhân độc lập, sẽ sinh hoạt riêng lấy mình, sẽ phải đối phó và phải giải quyết những cái vấn đề hàng ngày trong sinh hoạt, từ vấn đề đơn giản cụ thể ăn uống cho đến những vấn đề xảy ra ốm đau. Thì lúc đó cha mẹ sẽ bước vào một cái vai trò khác, không còn là vai trò chỉ dạy hoàn toàn như là lúc mà các em hãy còn trong gia đình, mà lúc này cha mẹ sẽ trở thành một người anh chị lớn hoặc là một người bạn thân thiết để chúng ta có thể hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ cho cái đứa con của chúng ta, nâng đỡ cho đứa con của chúng ta. Thì chúng ta thấy cái sự tiến triển để trở thành một người lớn, đó là một cái con đường một chiều. Các em sẽ không thể trở thành con nít được nữa. Các em chỉ có càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng trở thành chín chắn, trở thành già dặn, trở thành một con người độc lập. Thành ra là cái giai đoạn mà học đại học là một giai đoạn chuyển tiếp để trở thành một cá nhân độc lập, để sau đó các em có thể đi làm lấy một mình, kiếm tiền lấy một mình và lập gia đình, và sau đó sẽ tiếp nối chu kỳ của đời sống. Thành ra trong cái thời gian này, cái ảnh hưởng và cái vai trò của người mẹ là sẽ giúp đỡ các em để các em có thể vượt qua cái giai đoạn chuyển tiếp này. Thì các em sẽ phải học hỏi từ kinh nghiệm mà thôi. Cái trường đời là một cái môi trường duy nhất mà chúng ta sẽ học từ những bài, từ những cái test trước, rồi chúng ta sẽ rút từ kinh nghiệm, từ những cái vấp ngã, từ những cái học hỏi, kinh nghiệm, và chúng ta sẽ rút thành cái bài học cho chính mình. Thì cha mẹ là người lớn hơn đi trước, thì chúng ta nếu được thì truyền những kinh nghiệm đã qua, những kinh nghiệm chúng ta đã vấp phải, để cho các em đỡ vấp phải những điều đó. Nhưng mà rất nhiều khi chính các em phải vượt qua những cái khó khăn đó thì các em mới có thể học hỏi và lớn lên. Thì bây giờ để nói một cách cụ thể thì chúng ta sẽ thấy nó có hai phần. Thứ nhất là chuẩn bị cụ thể cho con cái trong cái mùa hè mà con cái sắp sửa đi vào đại học. Thì trong cái đề tài này, nếu quý vị ở bên ngoài có những cái kinh nghiệm chính bản thân thì quý vị cũng có thể gọi vào ngay từ bây giờ cho đến cuối chương trình để chúng ta cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm với nhau. Thì cái điều quan trọng nhất trong cái mùa hè trước khi vào đại học thì cha mẹ phải tập làm sao cho đứa nhỏ có thể sống tự lập sau này. Thì phải có những cái thì giờ dành cho nhau để dặn dò những điều căn bản cho các em đi ra sống riêng. Thì chúng ta thấy những cái nhu cầu căn bản mà rất là căn bản vô cùng, chẳng hạn như là những cái sự safety, những cái điều mà để cho tránh nguy hiểm cho các em lúc mà ở một mình, lúc đi ra ngoài đường, lúc mà đi bộ ngoài đường, rồi lúc mà đi vào trường, đi ra lớp, đi lên xe, những cái đó là những cái vấn đề về
đặc biệt là với con gái đó Phạm ạ.
Rất đặc biệt với con gái và cả con trai cũng thế nữa. Rồi những cái căn bản khác, chẳng hạn như là có nhiều em mà không biết, chưa bao giờ phải giặt quần áo, thí dụ vậy, thì không biết là phải đi ở trong dorm thì phải giặt quần áo, phải làm cái gì, phải bỏ vào trong cái máy như thế nào. Những điều quá căn bản như vậy. Nhưng mà rất nhiều em vì sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ không hề biết. Thành ra đó là cái giai đoạn chuyển tiếp vào cái mùa hè này. Thì nếu chúng ta có những đứa con sắp sửa vào đại học, chúng ta nên chuẩn bị cho nó những điều thật là sơ đẳng đó. Rồi chẳng hạn như là cũng có một cái điều may mắn là ở trong các trường đại học ở bên này, người ta cũng đã nhìn thấy những điều đó trước. Thành ra thường thường cái năm đầu tiên, thường thường các trường đại học thường hay bắt các em phải ở trong dorm. Thì đó là một cái môi trường được bảo vệ. Thì ở trong dorm có những cái người hướng dẫn, và phải cha mẹ thường thường hay mua những cái meal plan, tức là trong dorm để coi như là ăn uống đã có sẵn hết rồi, để cho các em không có hững một cái, không có mẹ nấu cơm cho ăn, không có thức ăn sẵn trên bàn. Thành ra đó là cái điều may mắn là trong năm đầu tiên thì chúng ta đã có ở trong dorm và có ăn ở trong cafeteria sẵn. Nhưng mà như là kinh nghiệm của chính tôi thì trước ngày mà con gái đi vào đại học, cái summer đó thì thường thường tôi chỉ có cho nó 4 bài thôi về nấu ăn. Chẳng hạn như là nếu mà xào thức ăn thì làm sao, kho thức ăn thì làm sao, nấu canh thì làm sao, nướng thì làm sao, luộc thì làm sao. Chỉ có căn bản như vậy thôi. Rồi tùy theo muốn ăn cái gì thì cứ làm theo cái cách đó. Chứ không có cần phải dạy từng món, mà chúng ta chỉ có biết nguyên tắc căn bản. Nếu cần thì một ngày nào đó khi các em có cái nhu cầu, ví dụ ngày weekend muốn nấu cái gì đó thì các em cũng có thể làm được. Rồi chúng ta cũng phải cho các em biết cái cách để sử dụng những cái public transportation, tức là những cái cách phương tiện chuyên chở của công cộng. Chẳng hạn các em phải biết đi xe bus như thế nào, xe bus ở trong trường phải biết đi như thế nào, xe bus công cộng phải đi như thế nào, phải biết đi xe lửa như thế nào, thí dụ như vậy. Thì những cái đó là những cái rất là căn bản mà nhiều khi các em lúc nào cũng đi với cha mẹ thì không hề chú ý và không hề để ý. Thì trong cái summer mà mùa hè trước khi các em vào đại học thì cha mẹ nên nhấn mạnh những cái điều đó để cho các em có thể có một cái sự chuẩn bị sơ sơ. Rồi một cái điều cũng rất là quan trọng nữa là chúng ta phải dạy các em viết cái tờ checkbook, viết cái tờ check như thế nào. Tại vì các em sẽ phải sử dụng và các em sẽ phải dùng một số những cái chi tiêu. Nên phải chỉ có các em viết check như thế nào. Rất nhiều các em chưa bao giờ viết check trong đời, không biết phải viết cái gì, không biết phải viết, rồi phải viết ra, rồi phải ký tên chỗ nào, không hề biết. Phải biết deposit như thế nào, phải viết cách dùng cái credit card như thế nào. Và điều rất là quan trọng là các em phải biết balance cái checkbook, tức là phải biết mình chi bao nhiêu, mình tiêu bao nhiêu, mình dùng bao nhiêu, mình có bao nhiêu tiền còn lại, và phải biết trả những cái nợ đó đúng thời hạn. Cái điều đó là cái điều rất là quan trọng, tại vì rất nhiều gia đình có cái vấn đề là các em khi đi ra khỏi nhà đó thì cứ dùng tiền một cách vung vãi lên, tại vì ngày xưa đâu có hề biết là phải có giới hạn trong sự chi tiêu, muốn dùng gì thì cứ nói mẹ trả tiền, bố trả tiền thôi. Và nếu có credit card thì cứ chạc lia lịa thôi, thì không hề biết là phải trả. Thành ra là đó là những cái điều mà nó bắt đầu từ từ huấn luyện cho các em để trở thành một người độc lập. Thì trong cái thời gian mà cái mùa hè đó, thì coi như là chúng ta phải chuẩn bị cho các em những cái điều căn bản đó. Và điều quan trọng nhất là phải spend time với nhau, tức là có thì giờ để mà nói chuyện gần gũi với nhau và có thể có những sinh hoạt gia đình trước khi các em lên đường. Thì cô Kim Thoa chắc là người có kinh nghiệm nhiều nhất, tại vì Kim Thoa có tới mấy em trong nhà phải không? Tức là đã từng tiễn từng đứa con một đi vào đại học.
Vâng, trong khi em đến mời quý vị gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị qua số 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại để mời quý vị cùng gọi và chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị, những cách thức quý vị chuẩn bị như thế nào cho con em cũng như cho chính quý vị. Riêng chị Phương Nam hỏi thì cá nhân của Kim Thoa thì không có đến nỗi gọi là bịn rịn hoặc là đến nỗi mà gọi là chuẩn bị quá đáng, là bởi vì các cháu trong hướng đạo, thành ra các cháu đã quen
tự lập
quen gọi là sắp sẵn hướng đạo. Cái một trong những cái đầu tiên mà hệ hỏi đến hướng đạo là gì? Hướng đạo là sắp sẵn, lúc nào cũng ở trong cái tư thế hoặc là chuẩn bị để
và
mà
thích nghi
sắp sẵn để mà thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Thành ra và hướng đạo cũng hướng huấn luyện cho các cháu biết là mà gọi là người lãnh đạo, tức là lãnh đạo cho chính mình, tức là biết sắp xếp, biết thế này thế nọ để mà sắp sẵn khi có những cái việc gì thì các em đã biết như vậy. Thành ra đâm ra mình cũng một người mẹ cũng cảm được hưởng nhàn một tí là bởi vì các cháu đã biết mọi việc như vậy. Và dĩ nhiên chỉ có việc là phải kỹ hơn một tí là khi mà gọi là để mà chuẩn bị cho mình phải nấu món gì hoặc là khi thích cái gì đó thì mình định dặn dò, thì các cháu bảo khi nào mà con muốn nấu món đó con sẽ gọi mẹ chứ giờ mẹ dặn trước con quên mất. Thành ra khi nào mà định nấu cái gì cái là lại nhấc phone lên để mà hỏi rằng cái này làm sao, cái kia làm sao. Đó là một trong những cái kinh nghiệm của cá nhân của chúng tôi. Nhưng mà có những cái mà mình thấy rằng là như chị Phương Nam nói đó, khi mà các con đi xa nhà dù rằng là cũng ở trong tiểu bang nhưng mà vẫn là không phải một sớm một chạy, mình chạy tới chạy lui một cách dễ dàng. Thành ra lúc nào cũng phải căn dặn rồi phải có một số thuốc căn bản, thuốc nhức đầu, thuốc đau bụng hoặc là những cái mà mẹo để có thể mà giúp cho các cháu trong khi ở xa thì như thế nào. Và vấn đề an toàn thì dĩ nhiên rồi, là lúc nào cũng cẩn thận. Vâng, nhưng mà được các trong cái môi trường khuôn viên của trường đó, một khi đã đến trước để mà coi tình hình cũng như là học kinh nghiệm của những người đi trước, của bạn bè, của người thân, thành ra cũng không đến nỗi nào.
Vâng,
à?
Vâng. Những cái căn bản đó và cái có rất nhiều người kỹ nữa thì có thể đi một vòng tìm biết xem cái nhà thuốc tây gần nhất là ở đâu, cái văn phòng bác sĩ cho cái campus đó, cho trường đó nằm ở đâu. Đó là những cái chỗ mà cần phải biết. Và phải các em sẽ tự động biết, tại vì các em mà đã sinh hoạt trong bên này từ hồi bé thì các em sẽ biết hết tất cả những điều này, tại vì trong trường cũng đã chuẩn bị tinh thần cho các em từng bước một. Thì các em phải có cái biết cái, những cái sự liên lạc với những cái student service, chẳng hạn như là về finance, về tiền bạc, rồi về có những người mà để hướng dẫn về counsel, tức là để hướng dẫn cố vấn về tất cả mọi phương diện, từ lớp học chọn lựa, rồi từ những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống, rồi hoặc là có những người gọi là counselor đó. Rồi trong dorm thì luôn luôn sẽ có một cái người gọi là trưởng của cái floor đó, thì thường thường các em phải liên lạc với những người đó. Và có một cái điều rất là hay ở bên này là thời bây giờ chúng ta được một cái lợi điểm là cái sự truyền thông nó đã quá tiến bộ, thành ra không còn giống thời xưa. Thời xưa còn bảo lâu lâu mới để dành tùy giờ để gọi về cho bố mẹ hoặc bố mẹ gọi về cho con, tại vì tìm long distance phone. Chứ bây giờ thì có thể bốc cái điện thoại lên bất cứ lúc nào, chẳng hạn lúc các em đang đi bộ mà muốn nói chuyện, hoặc là muốn có cái gì hỏi thì bốc điện thoại là có ngay, hoặc là muốn xem thấy mặt thì Skype là nhìn thấy mặt ngay, và muốn muốn gặp thì cũng vù cái là có thể gặp ngay. Thành ra là cái sự mà ở xa đó thì thật ra nó dễ dàng hơn ngày xưa rất là nhiều, nó không đến nỗi là đi mất mặt mất mũi như ngày xưa, mà chúng ta có thể gặp gỡ và nói chuyện gần như là hàng ngày. Thành ra là và như nãy Kim Thoa nói là bố mẹ ở đây, con có gì thắc mắc thì cứ việc gọi, thì lúc đó người mẹ sẽ là cái người gọi là support, tức là cái người nâng đỡ trong tất cả mọi hoàn cảnh. Dạ, bất cứ cái gì cứ gọi vậy. Phone cái là có ngay.
Mà thật ra khi mà cơ hội ra khỏi nhà, tức là giống như là một con chim đã đủ lông cánh để mà bay, thì các em học hỏi rất nhiều và trưởng thành rất là nhiều, nhất là chững chạc hẳn ra và biết phải sắp xếp, chứ không cứ ỷ lại, cứ nhờ người khác lo giùm mình, mà mình phải tính toán sắp xếp đâu ra đó. Và thường thường là cái năm đầu tiên là những người mà con đầu mà lên đại học là ở nội trú cái đã, để rồi thanh thản, là từ đó mới xem xét rồi học kinh nghiệm này kia, để rồi mà nếu mà muốn ra apartment bên ngoài thì là năm thứ nhì. Vâng. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thính giả đầu tiên ạ. Vâng. Xin dạ vâng, quý vị đã chắc đã chờ lâu rồi đường dây. Mời quý vị gọi lại 713-664-8002 để mà cùng chia sẻ những kinh nghiệm riêng của quý vị. Và trong lúc thì dòng ý tưởng của chị Phương Nam đang tuôn chảy thì chúng tôi cũng không bốc ngay đường dây của quý vị. Vâng, 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị cùng gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm riêng của quý vị khi chuẩn bị cho con cũng như là cho chính quý vị, và cái tiến trình đó như thế nào.
Vâng. Rồi cái ngày đầu tiên, cái ngày mà phải dọn đồ đạc cho con đó, cái ngày này rất quan trọng. Vâng, có lẽ chúng ta mời một quý vị.
Vâng ạ, xin được mời người đầu tiên ạ, xin cho biết tên.
À, dạ, em chỉ muốn hỏi là cái chương trình này nếu mà em muốn nghe lại thì thứ mấy mới phát
vâng,
lại về chị?
Chủ nhật, chị, mỗi chủ nhật lúc 3 giờ chiều sẽ phát lại chương trình hôm nay đó chị nhé. Mỗi chủ nhật đều phát lại lúc 3 giờ chiều.
Dạ, em cảm ơn chị ạ.
Vâng, không có gì ạ.
Với lại nếu mà quý vị muốn nghe thì có
đúng
có
rồi.
Nghe lại được ở đâu?
Nghe lại ngay hôm nay, tức là lúc mà đài chấm dứt lúc 7 giờ rưỡi thì sẽ phát lại, nhưng mà quý vị cứ phải tính cho đến nó phát lại thì nghe cũng trễ đó, khuya đó. Hoặc là quý vị nghe trên internet, nghe lại, bấm vào cái chương trình mà nghe lại, bấm vào Tình Yêu Gia Đình. Dạ vâng, xin được mời người kế tiếp ạ.
Dạ, có phải là con không ạ?
Vâng, xin cho biết quý danh.
Dạ, con tên Loan, con chào hai cô.
Vâng,
hai cô khỏe không ạ?
Vâng, nghe tiếng là còn trẻ mà gọi bằng hai cô thì chúng tôi nghĩ rằng không biết đã có cháu nào chuẩn bị lên đại học chưa?
À, dạ, con chỉ có một đứa con thôi, nhưng mà con của con thì chưa có vô đại học đâu cô.
Vâng.
Nhưng mà con muốn hỏi, tại vì là cô có cái chương trình nào về giống như là mẹ ghẻ con chồng không cô?
Rồi, chương trình đó thì như cũng có nói trong quá khứ rồi phải không Kim Thoa?
Vâng.
Nhưng mà nếu mà Loan muốn nghe lại thì sẽ hôm nào sẽ nói cái chương trình đó về mẹ ghẻ con cháu.
Của thời đại nay.
Của thời đại nay.
Dạ, tại vì em là tại vì con lấy chồng của con á, mà ảnh có một đứa con riêng đó cô.
Vâng.
Mà bé rất là khó dạy.
Dạ vâng.
Nó kêu bằng mẹ mà nó không kêu, mà nó cứ kêu bằng cô không ạ.
Vâng, như thế này chị ơi, chúng tôi sẽ có một cái chương trình với cái chủ đề đó để mà chị gọi vào đấy nhá. Lúc đó mình sẽ đi vào chi tiết được, chứ còn hôm nay cái chủ đề nó hơi khác đó.
Dạ, con muốn cô làm một cái chương trình như vậy đó cô.
Vâng.
Cứ, cảm ơn cô ha.
Vâng, cảm ơn nhiều. Cứ lắng nghe thì sẽ có một cái chương trình sẽ lặp lại tại cái chủ đề này, nói một kỳ ông xòe đó.
Vâng,
vâng. Nó nhiều lắm.
Vâng, mà chủ đề này bây giờ rất là cần thiết đó.
Vâng, dưới rất nhiều những cái khía cạnh mà mẹ ghẻ con chồng đôi khi có khó xử lắm, là bởi vì nhiều khi các thương yêu cách mấy đôi khi cũng vẫn bị mang tiếng là tại vì không thương thành mới như vậy. Nhưng mà thôi, bây giờ mình quay lại với chủ đề chính ạ. 713-664-8002. Mời quý vị gọi vào, chia sẻ những cái kinh nghiệm của chính quý vị, hoặc là những khó khăn, những nỗi niềm gì mà quý vị đã trải qua, để mọi người, nhất là những người đang có con đầu tiên lên đại học, cũng cùng học hỏi và chia sẻ. Nhiều người nhiều kinh nghiệm khác nhau thì sẽ thêm phong phú hơn ạ.
Vâng, tại cái điều nãy đang nói giờ là cái ngày đầu tiên khi chúng ta dọn đồ đạc cho con cái, ngày đó rất là quan trọng và cũng rất là tế nhị. Thì cái ngày đó khi cha mẹ bắt buộc, như phải nói là bắt buộc, nên giúp các con để mà move in vào trong dorm, tức là vào chỗ ở đó, là tại vì nhiều cha mẹ nghĩ rằng mình quá bận rộn, mình thôi kệ, để cho nó dọn lấy một mình được rồi. Nhưng mà thật ra nó ảnh hưởng rất nhiều về phương diện tâm lý. Thành ra là chúng ta nên dành mọi cách sắp xếp để chúng ta có thể chính mình đem giúp con mình dọn dẹp tất cả những đồ đạc trong ngày đầu tiên vào đại học. Thì cái đó là về vấn đề tâm lý, là chứng tỏ rằng chúng ta vẫn lo lắng cho con mình, và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điều cần thiết hơn là đứa nhỏ. Và đứa nhỏ nó cũng sẽ cảm thấy có một cái sự ấm áp trước khi mà chia tay gia đình để mà đi vào một cái nơi, một cái đời sống mới. Thì trong cái ngày mà dọn vào như thế này thì chúng ta thì dĩ nhiên là những cái nhu cầu căn bản. Vâng. Xin mời một vị đang gọi vào.
Dạ vâng, xin mời người trên đường dây ạ. Chúng tôi đã nghe ạ, xin tắt hẳn radio để tránh bị vang. Vâng, xin cho biết tên ạ. Vâng, xin mời lên tiếng.
À, có phải tôi không ạ?
Đúng rồi, mời ông cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Tình. Dạ, xin chào hai cô.
Vâng, xin
cô
chào
nêu em. Cái vấn đề này rất là thiết thực, ích lợi cho các bậc cha mẹ và các cháu sắp lên đại học. Và trước đây tôi cũng đã thí nghiệm những cái con cái của chúng ta, các học sinh đó, nó sắp lên nó sắp ra high school rồi đó, nó lên đại học. Thì tôi tác nghiệm, tôi hỏi, có nhiều cháu tôi hỏi là con lên đại học con chọn khoa gì? Ví dụ như kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư hay gì đó. Thì có nhiều cháu, đa số, tôi nói đa số, nó không biết, nó lúng túng trong vấn đề này. Thì bây giờ tôi có một cái ý nghĩa như thế này, thì các bậc cha mẹ là những người có trách nhiệm gần gũi với con cái. Thì bây giờ ví dụ như có đứa, thì ví dụ tôi nói một ví dụ thôi, có đứa lúc còn high school đó, tiểu học, trung học, nó thường vẽ những cái nhà, nó thích thú, nó vẽ cái nhà, cái hiên ra sao cái gì. Thì mình biết là thằng con này, đứa con của mình này là nó thích về vấn đề nhà cửa. Thì khi mà lên, bắt đầu lên, rời trung học đi mà lên đại học, thì mình có cái gợi ý cho nó, ba biết hả mẹ biết con thích nhà cửa, thì theo ý của mẹ hay của ba, sau này con lên đại học, con chọn kiến trúc sư. Có nghĩa là cái hình ảnh nhà cửa mỗi thời kỳ mỗi khác, mỗi thời kỳ mỗi văn minh. Thì con có cái ý nghĩ này, thì con có thể con sáng tác nhiều cái nhà nó đẹp hơn, nó thuận lợi hơn, nó tiện lợi hơn. Thì bây giờ tôi có một người bạn, họ chú ý đến con cái, họ tìm hiểu cái khiếu của nó trong lúc trẻ, là khi mà lên gần đại học, nó... Ông bạn tôi, ông giải thích những cái trường hợp đó, thì thằng nhỏ nó rất khoái vô cùng và nó theo kiến trúc sư về nhà cửa. Thì bây giờ cũng có một trường hợp khác, có nhiều đứa nó thích cây cỏ, hoa lá, cây lúa, cây me, cây xoài, cây ổi. Thì bây giờ cái cha mẹ hiểu thằng đó, giải thích, nhất là giải thích kiến trúc sư là làm như thế nào, xây nhà thế nào, kiểm như thế nào. Và nếu mà cây nông á, thì bây giờ cái thằng nhỏ nó thích về cây lá thì hướng dẫn đó về trồng lúa ra làm sao, trồng thơm ra làm sao,
dạ
trồng
ổi
ra làm sao. Thưa, ví dụ đó là cái ý kiến của tôi. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Vâng, 713-664-8002. Nếu quý vị có những kinh nghiệm riêng khi chuẩn bị cho con em cũng như cho chính quý vị lên đại học, nhất là cho những đứa con đầu, với những sự bỡ ngỡ hoặc là với những cái sự chu đáo như thế nào, mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ. Vâng, chị Phương Nam thì sao ạ?
Vâng, thì như là nãy giờ chúng ta đã nói về cái cách mà chuẩn bị cho con cái trong cái mùa hè trước khi vào đại học, thì bây giờ chúng ta đang nói cái ngày mà chúng ta đang dọn đồ đạc cho con cái là cái ngày rất là quan trọng về tâm lý. Nó vừa làm cho chúng ta cảm thấy yên ổn là chúng ta đã giao cho con mình vào một cái môi trường an toàn và đầy đủ những vật dụng cần thiết. Thì trong cái ngày đó, như nãy chúng tôi có nói, rất quan trọng là bởi vì chúng ta sẽ dọn đồ đạc cho con cái vào trong một cái dorm. Thì trong khi đó thì sau khi mà rời khỏi, mà dĩ nhiên là khi dọn vào trong đó là chúng ta sẽ biết là cha mẹ sẽ đóng một vai trò người bạn từ ngày này. Là trong khi dọn vào thì chúng ta sẽ tránh những cái điều mà chỉ huy con cái quá đáng trước mặt những người bạn của con cái. Và hãy để cho chúng nó có một cái chỗ... để mà một cái chỗ freedom, tức là một cái sự tự do để chúng ta có thể phát triển, thì chúng ta chỉ có nhìn tổng quát thôi và chuẩn bị những cái căn bản thôi, và để cho con mình có dịp để làm quen với những người chung quanh, với những roommate, những bạn cùng phòng mới, rồi cái những bạn chung quanh trong cái trong cái dorm đó, thì các em có thể nói làm quen với bạn mới. Và khi chúng ta thấy là mọi chuyện đã xong thì chúng ta sẽ rút lui. Và dĩ nhiên là trong cái sự biện diện đó thì chúng ta cũng nên cố gắng để có một sự chia sẻ và con mình biết và cảm thấy là mình bắt đầu giao con mình vào một môi trường mới. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng đừng có khóc lóc, đừng có sụt sùi quá đáng, thì nhiều khi con mình nó cũng không có thích như thế, là tại vì nó thấy là bạn bè chung quanh nhìn vào, rồi cái đó là những cái vấn đề tế nhị, và chúng ta chỉ có khuyến khích và cho nó biết rằng bây giờ con đã lớn rồi, con ở một môi trường mới và con sắp sửa phải tự lập để mà đối phó với những cái bôn ba trong cuộc đời, mà đây là một cái bước đầu tiên. Và trường đại học thật ra là một môi trường khá an toàn để các em bắt đầu.
Dạ vâng, xin được mọi người trên đường dây ạ.
Dạ, em chào hai chị.
Vâng.
Dạ, em chào hai chị. Em tên Thư, em có kinh nghiệm, tại vì năm rồi em có mua cho một cháu vô trường đại học Texas A&M đó. Và thì cái em nghĩ là cha mẹ nên giúp đỡ, mà không phải chẳng những chỉ cha mẹ thôi mà cả gia đình nên, tại vì ngày đó nên tại vì mọi người vui lắm mà rất là cực, tại vì phải khiêng đồ xa lắm.
Vâng, rất là cảm ơn Thư đã chia sẻ. Dạ, thì đúng là chúng ta nên cả nhà, anh chị em,
tất cả
đi.
Em nên làm vậy.
Cái đó nó là một cái tình thân kháng khiết với nhau. Vâng.
Dạ. Mà chỉ có một năm đầu đó thôi, thành ra cả nhà nên ráng đi, là cha mẹ, anh chị em nên ráng đi giúp đỡ.
Rồi chị thấy đó là con trai hay con gái vậy ạ?
Dạ con trai.
Dạ, cháu trai của chị chắc là thích thú hơn để được ra riêng, để được đi, đó là xa gia đình lần đầu đó phải không ạ?
Dạ, dạ.
Thường cả con trai lẫn con gái nó đều có một cái sự rất là excited,
vâng.
Tức là nó cảm thấy sợ, nhưng mà nó cảm thấy rất là hăng hái.
Vâng.
Cả một bầu trời mở rộng trước mắt.
Vâng. một bầu trời để khám phá với những gọi là không phải bị kềm tỏa bởi những người thân trong nhà. Vâng. Nhưng mà chị có bị lo lắng gì nhiều không khi nghĩ rằng là cháu ở môi trường mà không có gần chị nữa?
Thì tại vì đứa này của em thì từ lớp khoảng lớp 11 là nó đã tự tập independent rồi đó. Thành ra nó tự giặt đồ cho nó giống ở nhà nhưng mà nó cũng tự làm. Thành ra lúc nó đi em không có lo nhiều,
Rồi ạ,
riêng những đứa khác.
Dạ vâng, riêng về thí dụ như chị
ăn
có
uống,
lo.
Thí dụ vậy.
Ăn uống thì vâng, nhưng mà về có nhiều người chúng tôi thấy họ lo lắng là sợ con họ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, bởi môi trường mà họ nghe đồn rằng là môi trường trên đại học là các em đó là party, tức là ăn chơi tối ngày. Chị có bị cái đó làm lo lắng không?
Dạ, em cũng có lo chuyện đó, nhưng mà anh chị với nó thì có nói với em là đừng có lo, là tại vì cái trường Texas A&M nó có khá tốt hơn mấy trường khác, là nó không có chơi nhiều. với lại mấy đứa nó nói là tánh của thằng này cũng không có làm cho má lo đâu, má đừng lo. Cũng đỡ là em có những đứa khác nó an ủi em, chứ còn em nếu mà em có một mình nó thì chắc là sẽ lo dữ lắm.
Vâng, đúng vậy. Cảm ơn chị nhiều. Vâng ạ, xin được mời người kế tiếp.
Hello, chào chị này. Tôi tên Hồng. Tôi cũng có một chút kinh nghiệm về đưa con mình vào trường đại học. Con tôi năm nay là học năm thứ tư, nó ở trong trường UCSPN á. Tôi chỉ có một đứa con trai là, mà tại vì cưng quá là con tôi nó không biết làm gì hết. Nên thành ra tôi tính là bán nhà để đi theo con. Nhưng mà sau khi mà tính toán rồi thì ông xã tôi nói thôi đưa con lên trển rồi sao về hả? Tính chứ bây giờ mình bán nhà mà lên trển rồi làm cái gì nha. Thì khi mà đưa con tôi lên trển thì tôi thấy nó cũng không có đến nỗi mà nó, tại vì con tôi nó hiền, mà tại vì mình bao bọc nó quá đó, rồi khi mà ra thì mình sợ. Nhưng mà không ngờ tôi đưa lên trển thì tôi thấy con tôi sống được một mình, nó ở trong đôn 2 năm. Thành ra khi mà bước vào đại học thì nó mỗi ngày nó mỗi lớn, mình thấy nó lớn. Khi mà nó không biết làm một cái gì hết, tôi phải, nó phải gọi về, mẹ ơi, giặt đồ như thế nào, con bỏ vô ở đâu, con phải làm cái gì, thì nó nói trong điện thoại, thì tôi chỉ nó. Nhưng mà rồi năm thứ nhất, năm thứ hai, rồi đến năm thứ ba, năm nay là năm thứ tư. Bây giờ ảnh lớn, ảnh đi làm, ảnh đi lên kia, ảnh làm được nhiều thứ lắm. Tôi nói tôi nghĩ là con tôi không có bao giờ mà được như vậy. Nhưng mà không ngờ rồi nó ra ngoài đời, tự nó cũng biết là nó phải làm cái gì. Rồi mình làm cha mẹ mình cố dẫn nó là khi con ở với bạn bè con phải làm cái gì, sống như thế nào để cho đẹp lòng cả những người ở xung quanh của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Cái lời chia sẻ của chị rất là hay và thấy rất là giúp một cái kinh nghiệm đúng.
Dạ vâng.
Dạ, hình như có một
thính giả khác ạ, xin được mời lên tiếng. Dạ vâng, mời quý vị khác trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị Hiền Đài. Dạ. Vâng. Em tên là An.
Vâng, chào chị An.
Dạ. Dạ, em cũng có một số kinh nghiệm về cho cháu đi học xe đó. Em thì có một đứa con duy nhất thôi. Ở Mỹ thì chỉ em không có gia đình gì, chỉ hai mẹ con thôi nên em cũng không có kinh nghiệm gì. Em cũng hạn chế trong tiếng tâm nên sự lựa chọn cho con đó, em hoàn toàn là không biết. Tuy nhiên em có một điều là em tin tưởng con em đó. Các hai chị có biết là lần đầu tiên mà con em đi xa, em rất là lo không biết con mình ăn làm sao, rồi ngủ như thế nào. Cái ngày đưa cháu lên trường ở Austin á, cháu học ở Austin, em khi mà em lên em nhìn thấy cái cảnh mà ở trên đó các em nó sinh hoạt với chỗ ăn chỗ ngủ, và em tìm hiểu cái cách, em rất là an tâm, không có sợ con mình đói. Họ ở nhà em cứ thở ra cái gì mình cũng sợ con mình không có gì ăn, rồi em chuẩn bị đủ thứ đồ ăn hết, em làm đủ thứ các thứ đồ ăn hết. Nhưng mà em nghĩ là trẻ nó có sẵn chị ơi, nên em nghĩ là hồi đầu tiên em lo cho con em á là như thế nào, mà bây giờ thì em rất là yên tâm. Sau một năm cháu học em cảm thấy con em nó nó lớn lên, khi nó ra khỏi, hồi nó nhà, cái gì em cũng lo cho nó hết. Cái đến khi bây giờ là em thấy rất là yên tâm cho cháu. À, em thấy có một điều. Đó, còn vấn đề thứ hai, ngoài vấn đề mà lo ăn uống, ăn học của việc học hành của cháu, em lo nhất là vấn đề, tại nhà em là công giáo. Em nghe nói là mấy cháu nó đi học đó, không có đi nhà thờ. Em cũng sợ như vậy á. Cho nên khi em tới đó, em lại càng yên tâm hơn. Ở trên đó nó có thánh lễ, nó có nhiều thánh lễ lắm, nhiều giờ nhau cho con mình. Đó. Cho nên đó, lâu lâu em, mỗi ngày chủ nhật, em đi lên trên đó, em cùng dự lễ với con, cùng sinh hoạt với con. Em thấy rất là bình an, rất là yên tâm khi con mình đi học xa đó, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn chị An rất là nhiều, cũng một chia sẻ rất là hay. Chúng ta thấy là con cái thế nào cũng sẽ phải rời khỏi cha mẹ một ngày nào đó, gần hay xa. Thế nào con nó cũng phải rời khỏi cha mẹ. Thì cái ngày mà nó rời khỏi cha mẹ để vào đại học, đó là thật ra nó là một cái chuyển tiếp rất là tốt đẹp. Tại vì đứa nhỏ 18 tuổi, nếu mà chúng ta đã hành trang cho nó trong quá khứ với những đức tính và những cái sự căn bản đạo đức cần thiết, thì đứa nhỏ ra đời 18 tuổi nó sẽ vững chãi và đương đầu với những môi trường bên ngoài. Và thật ra môi trường đại học là một môi trường tương đối là an toàn để mà phát triển một con người. Thành ra là chúng ta không có gì phải lo lắng, mà chúng ta chỉ có ở vị trí là support, tức là để nâng đỡ và giúp đỡ. Bất cứ khi nào có một cú phone của các em gọi về, chúng ta sẽ có những cái lời giúp đỡ và hướng dẫn. Thì đó là cái sự hướng dẫn của cha mẹ. Còn một đứa nhỏ khi mà vào trong đại học thì con người ta có cái nhu cầu gọi là nhu cầu sinh tồn là một, và một cái nhu cầu thứ hai là nhu cầu thích nghi với hoàn cảnh. Thành ra nếu mà một đứa nhỏ đã có những cái hành trang tốt đẹp của cha mẹ cho từ 18 năm vừa rồi, thì khi vào đại học thì là cái nhu cầu sinh tồn đó và nhu cầu thích nghi đó sẽ làm cho đứa nhỏ phát triển theo một chiều hướng thuận lợi để thành một con người trưởng thành. Thành ra cái chuyện mà cho một đứa nhỏ đi xa là một cái điều chúng ta không có phải lo lắng quá độ.
Dạ vâng, nhất là ở đời sống ở bên đây, mọi sự nghĩa là đầy đủ, không thiếu thốn gì. À, vâng, xin được mời người kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chị, Thư, nãy em quên nhắc tới một điều là mấy chị nên gọi mấy người giúp ý kiến là có nên cho con đem xe theo hay không, hay là không nên. Con em thì năm đầu tiên, semester đầu tiên nó không có đem xe theo, nhưng mà semester thứ nhì nó về nó nói là con phải đem xe theo tại vì con cần. Nhưng mà lúc mà nó đi có xe rồi thì nó có chạy lung tung, giống như bạn nó học ở Austin, xong nó nghỉ cuối tuần nó chạy qua Austin. Em không biết là bây giờ thì qua một năm rồi thì nó ok rồi, nhưng lúc đầu em cũng lo lắm, tại vì nó có xe rồi nó đi, mình không biết nó đi đâu.
Con trai phải không ạ? Chị Thư đó. Dạ. Con trai, vâng. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Đây cũng là một cái ý kiến hay. Chị nhắc đến thì chúng tôi mới nhớ, cháu đầu tiên lên đại học thì năm đầu tiên ở trong dorm chẳng cần xe cộ gì. Rồi năm thứ nhì mới cần, là bởi vì khi đó ra ngoài apartment ở chung với bạn để mà ăn uống cũng đỡ ớn hơn, tại vì thức ăn ở trong dorm thì nó cũng chán. Thứ hai nữa là phải đi chợ đi búa rồi. Nhưng mà có một cái là mình tùy theo cá tính của con, hoặc là mình biết tính tình của con để mà mình nghĩa là du di theo tùy theo tính của mỗi một người,
tùy theo cá tính và tùy theo hoàn cảnh nữa, cái môi trường đó nữa. Tại có nhiều cái thành phố nó chỉ là college city thôi, thì tất cả nó trong vòng đi bộ hết.
Trong vòng đi bộ cũng rất là tiện, hoặc là xe bus ngay
đó, xe bus của trường nữa.
Có những khi cháu bảo thật ra có là để mà trừ hao, lỡ cần cái gì thì mình có xe chạy cho tiện thôi, chứ còn gần quá hoặc là nhiều khi nhảy phóc lên đi bus mà khỏe, chứ còn đi xe lại phải chỗ đậu thế này nọ nữa.
Rồi có nhiều đứa lại có xe thành là offer làm driver cho tất cả lũ bạn. Tức là ai có chuyện gì mà cần thì nó lại nói đây nè, có xe nè, thì nó lại chở hết cả lũ.
Hoặc là bạn lại cứ vậy mà mượn, phải không ạ? Vâng. Xin được mời người kế tiếp.
Alo.
Mời chị.
Em chào hai chị. Em Mỹ Lan.
Dạ vâng, chị Mỹ Lan.
Em xin bổ sung chút xíu ý kiến này. Dù là con gái hay là con trai, thì mình phải dặn dò nó từ khi mà nó đã đủ trí khôn. Thứ nhất là phải gìn giữ cái bản sắc của mình. Thứ nhất là cái con gái phải gìn giữ cái đức hạnh của mình. Rồi con trai cũng vậy. Nếu mà nó nghe lời bạn bè nó sẽ lần lần nó hư thân, nó sẽ hút thuốc, hút sách. Rồi con gái cũng vậy, đua đòi rồi đi theo, rồi kiếm tiền một cách bất chính, thì cái đó là nó hư hỏng cuộc đời của nó. Nên thành ra em bổ sung nhiêu đó.
Vâng, cái điều này rất là quan trọng. Phải nói là rất là quan trọng trong cái vấn đề mà đạo đức của một đứa nhỏ, và tránh những cái cạm bẫy, những cái sa ngã. Tại vì thường thường những cạm bẫy và những sa ngã là những cái điều nó hấp dẫn hơn là làm một cái điều, là một người tốt và lành mạnh. Thành ra tùy theo cái môi trường nó giao tiếp với và cái ảnh hưởng của gia đình trong 18 năm trước, nếu chúng ta có một cái căn bản trong gia đình mà dạy dỗ cho đứa nhỏ, và cái môi trường bạn bè của nó trong quá khứ đã là những đứa trẻ tốt, thì lên đại học nó cũng hy vọng là nó cũng có một cái sự chọn lựa đúng. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nhắc nhở nó, là tại vì khi rời khỏi gia đình thì tự nhiên nó không có bị một cái ai ngó coi chừng nữa, thì nếu bị dụ dỗ dễ bị sa ngã. Thì cũng có những cái trường hợp xấu, những trường hợp không tốt xảy ra. Chẳng hạn như là tôi cũng có một vài người quen, thì lúc ở trong nhà thì cái anh con trai này được cha mẹ rất là cưng chiều, xong rồi cũng gửi đi học xa Austin. Thì khi đi xa thì sau một năm trời thì bà mẹ hốt hoảng phải chạy đi và bắt anh con này trở về ngay lập tức. Là bởi vì một lý do rất là đơn giản, là khi bà mẹ xem cái điểm, cái red card đó, cái bảng điểm đó, thì thấy là anh này toàn là bị F. Thì khi mà hỏi kỹ ra thì biết là anh này vì lần đầu tiên xa gia đình, thành ra lại vướng mắc vài một cái cô bạn gái. Và suốt ngày hai đứa nhỏ mới lớn, suốt ngày chỉ có nằm ấp nhau ở trong phòng, buông màn cửa xuống và không còn biết trời đất gì hết, và không còn biết đến lớp học và miss lớp. Luôn. Thành ra đây là một cái điều rất là cảm ơn chị Mỹ Lan đã nhắc tới, là vấn đề đạo đức căn bản, tìm bạn mà chơi và tránh những sa ngã. Thì cái điều này cha mẹ thứ nhất là trong quá khứ đã có, và bây giờ thì chúng ta phải có nhắc nhở rất là quan trọng.
Vâng, khi mà chị Mỹ Lan cũng như là chị Phương Nam nhắc đến vấn đề này, chúng tôi mới nhớ đến rằng là các cháu cũng chia sẻ rằng là khi mà lên đại học đó, thì tại vì là cháu gái thì nó chuyên cần hơn, và cháu chia sẻ rằng như thế này là bởi vì người ta đi chơi, người ta thí dụ như những người mà đã xong xuôi rồi thì họ đi chơi thế này thế kia, hoặc là đa số là con trai nó thông minh, nó học, nghĩa là nó nhanh lắm, nó học một tí nó hiểu ngay, thành ra nó ỷ lại, nó đâm ra nó cứ là đi chơi với bạn bè suốt, xong rồi đến ngay vào giờ chót mới nhào đầu thức trắng đêm để mà học lu bì, thành ra rốt cục vẫn thua những người chuyên cần. Bởi vì cháu bảo dẫn chứng là mẹ đừng có lo, là cháu chẳng có đi chơi đâu hết, tối ngày lo học không à, là bởi vì cháu lo học là để mong rằng là có được điểm khá. Còn những người mà cháu quen biết đó, nhiều khi bảo trời ơi thông minh vô cùng, học đâu hiểu một cái vụ, nhưng mà cứ để phút chót, thành ra rốt cục lại ta gọi là lận đận, không có xong xuôi đâu cả. Thành ra đôi khi mình phải biết tính con, phải không ạ? Nếu mình biết tính con mình dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè dễ rủ rê, thì cái vấn đề mà cho đi xa hoặc là như thế nào chắc quý vị cũng cần phải kiểm soát kỹ hơn một tí so với những đứa con mà quý vị biết rằng tự nó đã có một cái kỷ luật và nó đã có một cái sự nghiêm chỉnh đối với chính nó, có giờ giấc đâu đó hoặc là chuyên cần thì mình không đến nỗi lo. Và bởi vì cá nhân của chúng ta thấy có nhiều bạn bè nói lo lắm, và bởi vì biết tính con rất là dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè đó, thưa chị Phương Nam.
Vâng, cái peer pressure đó, cái điều đó rất là quan trọng, tại vì lỡ mà nó quen với là một cái nhóm bạn mà hay hoang đàng, hay chơi, hay thử thì nó rất dễ bị cuốn hút theo. Thành ra cái điều này chúng ta lại trở lại căn bản là yếu tố ảnh hưởng của gia đình trong cái thời gian 18 năm trước là yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta là cha mẹ. Đó là điều chúng ta hoàn toàn kiểm soát và hoàn toàn có thể làm được để cho đứa nhỏ có một cái hành trang vững chắc khi ra đời. Thì cái điều đó là cái điều căn bản trở lại là ảnh hưởng của gia đình trong cái thời gian trong trường lúc 18 năm đầu đời.
Dạ vâng, và bây giờ thì cũng đã hết giờ, chắc mời chị Phương Nam đúc kết.
Vâng, thì trở lại chương trình ngày hôm nay là chuẩn bị cho con cái vào đại học. Thì chúng ta trở lại là chúng ta phải có một cái thái độ là con của chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn mới của cuộc đời để trở thành một con người trưởng thành. Thành ra chúng ta cũng phải let go, có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị bằng mọi cách của chúng ta ở bên cạnh để làm một người nâng đỡ, giúp đỡ và chia sẻ cho con của chúng ta khi cần thiết. Và chúng ta dĩ nhiên là không phải là buông thả của con cái, nhưng mà chúng ta vẫn coi chừng và vẫn nói chuyện, vẫn thăm dò, vẫn thương yêu. Và thật ra có rất nhiều quý vị nói rằng từ ngày con ra khỏi đại học thì thấy cái sự trưởng thành lớn lên thành một con người vững chãi như là hai chị lúc nãy có chia sẻ. Và thật ra nó lại tạo nên một cái tình cảm mới. Có nhiều người lại nói rằng khi con ở xa như vậy tự nhiên nó thương cha mẹ hơn, rồi nó hay gọi phôn về nhà hơn, nó hay hỏi han là mẹ có ok không, rồi mẹ đang làm gì, nó lại hay hỏi han cha mẹ như vậy. Thành ra đây là một cái bước ngoặt của cuộc đời để trở thành một con người trưởng thành sau này. Thành ra chúng ta phải chấp nhận và làm cho cái bước chuyển tiếp này nó được trôi chảy và tốt đẹp cho đứa con thương yêu của chúng ta. Thì trong tinh thần tình yêu và gia đình thì hôm nay vì là mùa hè, thành ra chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện mà chuẩn bị con cái vào đại học, mà rất nhiều quý vị có thể có những khó khăn, lo lắng. Thành ra là nếu mà chúng ta biết trước và chuẩn bị kỹ càng và chấp nhận là thời gian chỉ có một chiều thôi, con cái chúng ta phải lớn lên và phải rời khỏi vòng tay bảo bọc của chúng ta một ngày nào đó, không sớm thì muộn, thì cái thời điểm 18 tuổi là cái thời điểm đúng và tốt đẹp nhất để chúng ta có thể cho đứa con của chúng ta bước những bước chập chững đầu đời để thích nghi với hoàn cảnh mới và có những bản năng sinh tồn, nó có thể phát triển để sau này khi ra đời, sau khi ra đời tốt nghiệp, nó sẽ đi làm lấy một mình hay sẽ lập gia đình và tiếp nối chu kỳ của đời sống. Thì đó là cái ý của chúng tôi khi nói đến chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà có một cái ý thứ hai là chúng tôi định nói đến là làm sao để chúng ta chuẩn bị cho chính của chúng ta sau khi con của chúng ta vào đại học. Thì có lẽ là cái đề tài này chúng ta dành cho một chương trình khác, là làm sao chúng ta có thể trở thành một đôi vợ chồng mới cưới sau khi 18 năm con của chúng ta đã vào đại học. Thì thân ái chào tất cả quý vị và chào cô Kim Thoa trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Phương Nam đã điều hợp với cái chủ đề rất là lý thú này, và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Xin hẹn lại tiết mục này vào tuần sau.